Có thể chúng ta không quen biết nhau, nhưng chúng ta có thương quý nhau. Cũng có thể chúng ta chưa bao giờ chung vui với nhau, nhưng chắc chắn hễ buồn, hễ cô đơn thì chúng ta lại có mặt cùng nhau. Thế thì cái mối quan hệ này chúng ta nên gọi nhau là cái gì ha? Tôi xin mạn phép được gọi mối quan hệ này là tri kỷ cảm xúc. Một tình tri kỷ đặc biệt với kết nối duy nhất là cảm xúc.
Rồi, xin mến chào, xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Bản thân tôi rất là hân hoan khi mà hôm nay cao hứng và có thể thu một tập tri kỷ cảm xúc với cái tâm trạng thoải mái, tự do và đặc biệt là không cần có kịch bản. Tôi rất mừng khi có cái cảm xúc này thưa quý vị và các bạn. Tại vì ngày nào mà cao hứng á, tức là tình yêu cho chương trình, cảm hứng cho chương trình, sự nhiệt huyết cho chương trình nó lên rất cao. Và tôi tin là mình có thể làm chủ được hầu hết mọi câu chuyện, vừa ở cái tầng ý nghĩa, vừa ở cái tầng cảm xúc và mang đến cho các bạn trọn vẹn nhất. Ha, chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã đến với Tri Kỷ Cảm Xúc trong một ngày cao hứng. Ha, không có kịch bản nào trong bữa nay đâu. Và bữa nay, cái nội dung tôi sẽ mang đến cho các bạn đó chính là cái chủ đề rất là bình thường nhưng cũng không bình thường. Đó là đừng bỏ qua những điều bình thường để sống một cuộc đời không tầm thường. Ha. Nghe thơ văn, chữ nghĩa đồ, sổ nho, sổ chữ đồ quá dữ. Nhưng mà thực sự ý nghĩa của nó là như vậy. Ha, đương nhiên tôi không quên, trong những ngày mà tôi cao hứng, cho dù tôi có làm cái gì đi chăng nữa, tôi cũng không quên những ý định, ý nghĩ trong đầu mình. Tôi phải chúc các bạn chứ. Và tôi xin chúc tất cả quý vị và các bạn sẽ có một ngày, một tuần, một tháng, một năm. Và đặc biệt là một cuộc sống thật nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe, nhiều hạnh phúc. Và hãy nhớ nha, niềm vui, sức khỏe, hạnh phúc mà nó nhiều á là do bạn chọn và bạn nỗ lực để có được nó nha. Cái tôi chúc cho các bạn á là một cái ý chí sống tốt, chứ không phải là tự nhiên cuộc đời của mình nó sống tốt nha. Chúc cũng phải chúc một sự chủ động, không chơi chúc bị động. Ok ha. Bây giờ mình quay trở lại với chủ đề chính của chúng ta. Đừng bỏ qua những điều bình thường để không sống một đời tầm thường. Ồ, khúc này sửa sửa lại cái tên nghe nó thơ vãi. Cái ý đồ của tôi trong cái tập kỳ này á thực ra rất đơn giản thôi. Tôi liệt kê cho các bạn những thứ rất bình thường trong cuộc sống này. Và tất cả chúng ta sẽ cùng ngồi ở trên một tấm chiếu, cùng bàn luận, cùng suy ngẫm về những hình ảnh rất đơn giản và rất dễ thấy đó. Và rồi chúng ta rút ra một bài học nào đó theo cái kiểu mà cô đọng nhất, công thức nhất, phổ quát nhất và ứng dụng nó trong hầu hết mọi lĩnh vực khác của cuộc sống của chúng ta. À, tôi rất thích cái việc đó các bạn. Những thứ mà có thể áp dụng với hầu hết mọi sự vật trên đời này là cái đối tượng mà tôi luôn luôn đi tìm. Ví dụ như có một cái thứ tạm gọi là rửa đi. Rửa là một cái công thức phổ quát để chúng ta sử dụng cho hầu hết mọi thứ. Chúng ta sẽ cần rửa trái cây, rửa thịt, rửa cá, rửa chén. Cái gì lâu lâu là cần rửa, thậm chí là bản thân mình cũng phải là tắm rửa đúng không? Tôi luôn đi kiếm những thứ phổ quát giống như cái rửa vậy đó. Vậy thì những cái sự chiêm nghiệm từ những cái sự vật hiện tượng bình thường cũng nhằm mục đích tìm ra một cái công thức, một cái điều gì đó mà áp dụng cho 100 thứ, có thể đúng tới 90 thứ. Và tôi nghĩ nếu nhìn ra được những cái thứ đó, sống theo những cái sự phổ quát công thức chân lý đó, thì cuộc đời của chúng ta sẽ ngăn ngừa được rất rất nhiều thứ không hay. Thì chẳng phải như vậy là quá tốt hay sao, đúng không? Bây giờ tôi sẽ mang đến cho các bạn một cái hình ảnh bình thường đầu tiên ha, để chúng ta sống không tầm thường. Có một cái hình ảnh mà tôi gặp tương đối nhiều và tôi cũng nghĩ về nó tương đối nhiều. Đó là sự kẹt xe các bạn. Có bao giờ các bạn suy nghĩ về sự kẹt xe không? Và có lẽ là rất nhiều người trong chúng ta rất là ghét kẹt xe. Bây giờ mình sẽ đi vào một cái diễn biến tâm lý của cái người kẹt xe ha. Chúng ta thức dậy, đánh răng, rửa mặt ăn sáng. Tâm trạng thì có thể lúc vui lúc buồn nhưng mà cứ xem như là đang vui đi. Lên đồ háo hức, nhiệt huyết chạy ra đường rồi kẹt cứng. Nhích, 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 nhích. Lúc đầu thì tâm trạng còn tốt tốt. Nhích lên miếng nữa, thấy càng ngày càng đông là bắt đầu tâm trạng xìu xìu. Nhích lên miếng nữa, trời ơi sao đứng kẹt cứng, xung quanh mình người không. Đặc biệt là có mấy anh cha nội ở làm sao, vô duyên. Kẹt cứng rồi, có đi được đâu mà cứ bóp kẹt. Là bắt đầu hơi bực rồi đó. Rồi thêm cái nữa, có mấy chiếc xe con. Đã cái đường đó là cái làn hỗn hợp. Xe con đã có hai làn ở trong, đi thoải mái rồi. Mà nỡ lòng nào chạy ra bên ngoài, bắt đầu giành cái làn của xe máy. Đấy, Thành ra là đã kẹt ít, bây giờ thành ra kẹt nhiều. Xe máy nhiều khi phải chạy lên lề là bắt đầu tức tối, trỏi bợt gì đâu á. Năng lượng bị suy giảm và bắt đầu bước tới công ty là gần như là cục pin, nó gần hết pin luôn rồi. Và có những cái nghiên cứu á các bạn, một trong những cái cơn stress nhất của người ở đô thị á chính là kẹt xe. Và tôi thực sự tôi cũng tương đối bực với cái sự kẹt xe. Cho dù là mình có đi xe máy, mình có đi ô tô, mình có đi xe bus thì kẹt xe nó cũng rất mệt mỏi. Nó là cái sự ức chế vị trí. Tôi muốn tiến lên nhưng mà tôi cứ bị mắc kẹt ở đó. Ồ, nó hơi giống với những thứ khác trong cuộc đời ha. Nhưng mà thôi từ từ, chút xíu mình nói qua cái thứ khác. Cái điều chúng ta cần nhớ là kẹt xe nó là một cái hình ảnh rất rộng để nói về một ý chí mình muốn đi lên. Nhưng mà mình cứ mắc kẹt. Mình không đi nhanh được như mình muốn. Đúng không? Đã hiểu cái hoàn cảnh của một người kẹt xe ha. Tại vì ai cũng đã từng kẹt xe mà, dễ gì không biết. Nhưng mà bây giờ hãy nghĩ về cái hình ảnh bình thường này và để thử sống một cuộc đời không tầm thường. Bây giờ tôi hỏi bạn nè, bạn có bực với những người tạo ra sự kẹt xe đó không? Có bao giờ bạn cảm thấy thắc mắc tại sao các người ra đường nhiều vậy? Giờ này các người ra đường nhiều vậy? Tại sao đông quá vậy? Bực quá! Tại sao hôm nay đông vậy? Why? Tức. Có bao giờ các bạn suy nghĩ điều này không? Chắc là có đó. Bạn tức giận vì hôm nay đông quá. Nhưng mà tôi hỏi bạn câu nữa. Và tôi nghĩ cái câu này nó sẽ thay đổi góc nhìn của chúng ta đó. Ai gây ra sự kẹt xe này? Trả lời, những người tham gia giao thông gây ra sự kẹt xe này. Hỏi tiếp, bạn có phải là một trong những người gây ra sự kẹt xe này hay không? Đúng vậy. Tôi là người vừa chịu đựng sự kẹt xe này, nhưng cũng vừa gây ra sự kẹt xe này. Wow, tôi vừa là nạn nhân, vừa là thủ phạm. Và khi mà tôi ghét người khác vì họ gây ra sự kẹt xe này, thì họ cũng ghét tôi vì tôi cũng là người gây ra sự kẹt xe này. Và những người rất giống nhau đâm ra ghét nhau. Và chúng ta thấy người khác gây ra sự kẹt xe này thôi, chúng ta không biết rằng mình cũng là thủ phạm. Sao nó giống nhiều thứ trên đời này quá ta, giống ghê luôn. Vậy thì có hai thứ chúng ta đã học được khi mà chúng ta nhìn vào một cái điều đơn giản như thế này. Một, kẹt xe nó là một cái hình ảnh tượng hình, tượng trưng cho một cái mong muốn vươn lên, đi nhanh hơn, đi xa hơn, nhưng bằng cách nào đó chúng ta không đi nhanh được vì rất nhiều sự kìm hãm. Và thứ hai, cái gì gây ra sự kìm hãm này? Ai trực tiếp góp phần gây ra sự kìm hãm này? Đó chính là chúng ta và kể cả những người giống chúng ta. Chúng ta có gây ra sự kìm hãm này đấy. Và chúng ta đã góp phần gây ra sự kìm hãm cho chính mình và cho người khác luôn. Đấy là cái sự suy ngẫm đấy. Rồi còn ngẫm được gì nữa không? Có chắc là mọi con đường đều kẹt xe vào lúc đó không? Hay là sẽ có những con đường hoàn toàn không kẹt xe? Và dĩ nhiên những con đường hoàn toàn không kẹt xe, những con hẻm hoàn toàn không kẹt xe là những con đường, những con hẻm ít người biết. Và chỉ một số người cố gắng để biết. Này, và tôi tự hỏi bản thân mình, có bao giờ tôi thực sự muốn thoát khỏi sự kẹt xe này hay không? Hay là cứ giờ đó, ngày đó theo thói quen là tôi cứ đâm đầu ra đường. Đúng cái đoạn đường đó, bị kẹt xe ngay cái khúc đó, giờ đó, tình trạng ngày này qua ngày khác vẫn bực đó. Và tôi chợt nhận ra là tôi chưa bao giờ thực sự nỗ lực để không bị kẹt xe. Tôi chưa bao giờ dành 2 ngày hay là 1 tuần lên Google Maps, zoom ra thật là to và nhìn từng con đường để xem có một con đường nào khác thực sự tốt hơn, thực sự thông thoáng hơn để đi hay không. Tôi chưa bao giờ làm. Tôi không biết là liệu có một con đường nào đó hay không, nhưng tôi biết một điều chắc chắn là tôi chưa bao giờ thực sự đầu tư thời gian để thoát khỏi cái hoàn cảnh kẹt của mình ngay lúc đó. Và nó khá giống với cuộc đời của tôi nhỉ. Và tôi chưa bao giờ có một ý định làm khác đi, sống khác đi để thoát khỏi tình trạng đó. Tôi sống theo một thói quen. Tôi đồng ý là xung quanh tôi có những người kéo tôi xuống. Tôi đồng ý là có những người chặn đường tôi và không để tôi đi theo cách mà tôi muốn. Nhưng mà tôi cũng đồng ý luôn là chính tôi cũng là cái người gây ra tình trạng đó. Vì tôi chả làm gì để tôi thoát khỏi nó. Tôi chẳng bao giờ muốn ra khỏi nhà vào lúc 6 giờ rưỡi để đi một con đường thông thoáng. Tôi chẳng bao giờ muốn làm điều đó. Tóm lại tôi muốn một cái sự thông thoáng, nhưng tôi lại gây ra sự kẹt xe cùng với mọi người. Trời ơi, sao có nhiều thứ để suy ngẫm quá. Khi mà chúng ta chỉ đang nói về một cái sự kẹt xe bình thường. Chà, ngẫm mãi về những cái chuyện này á, bạn sẽ không sống một cuộc đời tầm thường đâu. Vì nó nói lên rất nhiều quy luật của cuộc đời này. Và nó quá dễ hiểu, tại vì mình trải qua mà, sao mình không hiểu được. Đúng không? Cái cách mà các bạn thoát khỏi một cái vụ kẹt xe, một cái sự kẹt xe, nếu bạn thoát được, rất có thể cái vụ kẹt đời bạn cũng thoát được luôn. Và thực ra nguyên lý của mọi thứ là rất đơn giản. Bạn có thực sự muốn thoát khỏi cái vụ kẹt này hay không? Nếu bạn muốn, sẽ có 1000 giải pháp, tôi nói thật. Và đương nhiên mọi giải pháp đều phải trả giá. Và cũng sẽ không có một giải pháp free nào ở đây cả. Mọi giải pháp đều có giá của nó. Ví dụ, đi sớm hơn thì phải trả cái giá là dậy sớm hơn. Hoặc là đi kiếm một cái con đường khác, một con hẻm khác để đi, thì phải trả cái giá là mất công, mất thời gian và có thể một tuần tìm không ra, vẫn phải cố gắng tìm thêm một tuần nữa. Đúng không? Nhưng tìm rồi sẽ ra. Thiệt. Đôi khi có những con đường tôi đi nó mắc cười lắm các bạn. Tôi chạy khúc này miếng rồi tôi quẹo, tôi chạy khúc này miếng rồi tôi quẹo. Như vậy mà tôi lại đi nhanh hơn trong những cái lúc kẹt xe đó. Đừng coi thường sức mạnh của những con hẻm ở Sài Gòn hoặc là ở Hà Nội. Nhưng mà Hà Nội tôi không rành đường lắm nên tôi cũng không dám nói. Nhưng mà cái điều này tôi có thể khẳng định với các bạn về sức mạnh của những con hẻm. Và tôi nhớ cách đây khoảng mười mấy năm, khi mà tôi không rành đường Sài Gòn thì tôi nhớ có một bác tài xe ôm. Và bác đó đã thị phạm một cái màn siêu trình diễn. Đó là đi đến bệnh viện trên, các bạn biết thường thường những khu vực có bệnh viện ở Sài Gòn thì giờ cao điểm là xin lỗi các bạn thở cũng không nổi, đừng nói là nhúc nhích. Nhưng mà bác tài xe ôm này đã vận dụng một cái kỹ thuật gọi là đi hẻm thần trưởng, có nghĩa là bác toàn đi hẻm không. Và bác thông thạo tới mức mà bác đi từ cái nơi mà tôi muốn tới bệnh viện mất khoảng 15 phút thôi và không hề kẹt một mét đường nào luôn. Cứ mà chạy một miếng là quẹo hẻm này xẹt hẻm kia. Quẹo hẻm này xẹt hẻm kia và đến được với cái nơi đó. Quá xuất sắc. Để đạt được cái trình đó thì quý vị cũng sẽ cần phải học hành thôi. Sẽ cần phải chịu khó những lúc rảnh rảnh. Xách xe rảo chạy vòng vòng. Và đến một lúc bạn không còn xa lạ gì với con hẻm nào hết. Thì bạn thoát được cái kẹt xe. Cuộc đời của bạn coi chừng cũng là như vậy đấy. Có những cái sự bế tắc thì các bạn đâu thể nào mà ngồi một chỗ mà các bạn thoát được. Các bạn phải đi thăm dò chứ. Các bạn sẽ phải rong ruổi chứ. Bạn không biết mình thích gì đúng không? Bạn không biết mình đam mê gì đúng không? Vậy mà bạn cũng không có được một cái thái độ giống như một ông xe ôm nữa. Đó là thử dò, thử rong ruổi, thử trải nghiệm và tham gia các hoạt động. Và cuối cùng tìm ra một cái hoạt động phù hợp giống như là chạy ráo những con hẻm và cuối cùng kiếm được một cái lộ trình mà mình cần. Có liên quan không? Có chứ. Vậy thì bây giờ quay trở lại vấn đề để thoát khỏi kẹt xe và muốn có cái trình độ gọi là đi con hẻm thần trưởng. Thì đó là thời gian, công sức, nỗ lực. Và chắc chắn là ít người làm được. Đó là cái giá phải trả. Trả được không? Đúng không? Hoặc là khó hơn nữa một cái giá khác. Làm việc tự do. Không cần phải ra đường lúc 7-8 giờ sáng. Không cần phải về lúc 5-6 giờ chiều. Làm tự do. Nhưng mà làm tự do thì nó bấp bênh. Và xã hội thì quá ít người làm tự do. Đa số người ta vẫn thích gắn bó với một công ty, một công sở, một khu công nghiệp, một nhà xưởng nào đó. Xã hội không nhiều người làm tự do. Và làm tự do thì tự nhiên người ta sẽ nghĩ tới cái việc không ổn định và bấp bênh. Thế thì để làm tự do thì nó lại yêu cầu mình phải nỗ lực, cố gắng và vất vả và lo sợ và bất an thường trực cho tới một ngày mình pro cái đó. Lại phải trả giá. Và tôi thấy có rất nhiều người chấp nhận kẹt xe, than thở về kẹt xe hàng ngày vì đơn giản họ chỉ muốn một cái sự thông thoáng. Họ không hề muốn trả giá cho cái sự thông thoáng đó. Nhưng mà cuộc đời này công bằng. Cuộc đời này công bằng. Bạn sẽ không được tội nguyện. Rồi hàng ngày bạn ra đường, bạn sẽ phải sống với sự kẹt xe đó. Vì bạn đang đổi cái sự không cần suy nghĩ, không cần trả giá, lấy cái hiện trạng là sự kẹt xe. Hằng ngày bạn cũng sẽ phải chịu sự kẹt xe thôi. Và có những ngày xui, trúng cơn mưa nữa thì ối dồi ôi, nó còn bực hơn gấp mấy lần nữa. Nhưng mà chúng ta cần hiểu, trong một cái trạng thái mà chúng ta ít suy nghĩ nhất, thì có nghĩa là chúng ta sẽ cần phải trả giá nhiều nhất. Sống một cuộc đời mà bớt ít đau đầu nhất, ít suy nghĩ nhất, thì hầu như ngày nào cũng phải suy nghĩ và ngày nào cũng phải đau đầu. Mắc cười vậy đó. Bởi vì cuộc đời của tôi rất là ngại khi mà nói một cái giải pháp nào đó với người này người kia. Đến giai đoạn này, đa số tôi chỉ ngồi và tôi lắng nghe và tôi chia sẻ về mặt cảm xúc khi có ai đó kể cho tôi nghe một trouble, một cái khó khăn của họ thôi. Chứ mà tôi không nói giải pháp, vì giải pháp luôn luôn bằng với trả giá. Và khi mà tôi đọc ở trong tâm trạng của một người nào đó rằng họ chưa sẵn sàng trả giá, không bao giờ, never, không bao giờ tôi nói giải pháp cho họ nghe. Vì có nói ra họ cũng không làm. Khi bạn nói là thôi 6:30 ra khỏi nhà đi, bạn sẽ không bao giờ kẹt xe và bạn còn có thời gian uống cà phê nữa. Thì tin tôi đi, có 1001 tại bị vì này nọ. Thì thôi bạn nên vui chứ, nếu mà bạn gặp kẹt xe vì đó là bạn chọn mà. Nếu mà tôi bảo là hãy chọn một công việc hoặc hãy phấn đấu cho một cái chức vụ đủ cao để bạn thích tới công ty giờ nào cũng được. Thì sẽ là lại bị tại vì lum lum ta la hết. Thì thôi, vậy thì yeah, kẹt xe rồi, yeah, vui chứ, đúng không? Trời ơi, những cái thứ mà đáng mơ ước khó khăn thoát khỏi một cái sự kẹt, một cái sự bế tắc nào đó thì nó phải là một cái sự cố gắng thì nó mới thu lại thành quả chứ, chứ không lẽ khơi khơi có trời. Đúng không? Công nhận không? Rõ ràng. Và tôi chỉ mới nói vài cái giá phải trả để thoát khỏi cái sự kẹt đó thôi. Còn có cả 100.000 cái giá khác chuyển tới một cái nơi khác, một cái nơi ít kẹt hơn, dễ gì các bạn dám làm. Mặc dù các bạn muốn điều đó nhưng mà cũng vì tại bị chúng ta luôn sống trong một cái tình trạng không muốn trả giá, và cũng như một cái cuộc kẹt xe. Chúng ta nhìn những người xung quanh làm như vậy, chúng ta cũng làm theo. Chúng ta thích giống nhau, thích giống người khác. Mọi người ra đường lúc đó, mình cũng ra đường lúc đó. Và mọi người làm mình kẹt, và mình cũng làm mọi người kẹt. Vui. Đó là lựa chọn hết á. Không có gì phải complain, không có gì phải phàn nàn đây nữa. Vì nó phải như thế mà. Ha, đó là suy ngẫm về sự kẹt xe đó. Cứ nghĩ về nó nhiều đi. Đến một lúc nào đó bạn sẽ có một cái lựa chọn sống. Có thể nó không giống với mọi người, nhưng bạn thực tâm, trái tim và lý trí của bạn cùng đồng thanh, đồng ý. Đây là lựa chọn đúng. Thì lúc đó bạn đã có thể sống một cuộc đời không hề tầm thường và kể cả không hề bình thường. Và bạn quyết tâm cho cái cuộc sống đó. Rồi một ngày nào đó mọi người sẽ gọi bạn là tài giỏi, là khác biệt gì đó. Nhưng mà họ không biết là bạn đã từng có một cái khoảng thời gian thoát khỏi cái sự kẹt đó. Ha. Đó là cái suy ngẫm đầu tiên ha. Thực ra là tôi rất là tâm đắc cái suy ngẫm về kẹt xe này. Lẽ ra tôi sẽ nói nhiều hơn. Nhưng mà thôi, nhìn lên bảng đồng hồ thấy 20 mấy phút rồi. 20 mấy phút mà mới có một ví dụ thì hơi kỳ. Bây giờ mình nói qua một cái ví dụ khác. Ví dụ về đá banh hoặc là chơi thể thao. Chơi cầu lông hoặc là chạy hoặc là đá cầu gì đó. Tóm lại là thể thao. Thế thì có một lần đó các bạn. Có một bạn khán giả comment cho tôi biết. Đó là bạn nó cũng thích đá banh. Và thường thường ở một cái giải vô địch quốc gia đó thì sẽ có khoảng 20 đội. Thì bạn đó hỏi tôi là tôi nghĩ gì về những cầu thủ mà không bao giờ đoạt chức vô địch. Có nghĩa là mỗi một giải đấu thì một năm chỉ có một đội đoạt chức vô địch thôi. Và nếu mà giải đó có 20 đội giống như tôi nói thì 19 đội sẽ không đoạt được mục đích của mình. Thế thì những cầu thủ không đoạt được chức vô địch chắc là họ buồn lắm nhỉ? Chắc là họ thất vọng lắm nhỉ? Tự nhiên bạn đã hỏi một câu bâng quơ như vậy. Nhưng mà tôi cũng nghĩ về nó hết mấy tuần. Tôi có cái bệnh suy nghĩ. Thiệt, bệnh nghề nghiệp. Khi mà một cái vấn đề mà còn lấn cấn là tôi sẽ cố gắng tôi suy nghĩ tới tận cùng luôn. Tôi nấu cho nó nhừ ra thành nước luôn. Rồi tôi mới thôi. Thì tôi cũng gần như được cứu rỗi khi mà đột nhiên tôi có một cái suy nghĩ về cái câu chuyện này. Một lần tôi đi ngang một cái sân cỏ nhân tạo và tôi thấy mọi người ở đó đá banh quá vui luôn. Tôi đi ngang cái đèn đỏ. Và đèn đỏ đó là bên phải là một cái sân cỏ nhân tạo. Tôi đứng tôi chờ đèn đỏ đâu đó khoảng 30 giây. Và tôi nhìn ở bên phải cái sân cỏ nhân tạo đó. Mọi người vui kinh khủng luôn. Đá vui kinh khủng luôn. Thậm chí là họ phải bỏ tiền ra để đi thuê sân đá banh. Và đá không có một cách nào hết. Đa số là cáp kèo đá vui thôi. Họ có cá độ hay không thì tôi không biết. Nhưng mà tôi cũng đã từng đi đá phủi rồi. Nên tôi biết là đại đa số là đá vui thôi. Cuối cùng share tiền sân. Còn tốn tiền, ông nào mà không có giày là phải thuê giày ở của sân nữa. Tức là toàn thấy tốn không. Nhưng mà vui vô cùng. Thế thì tự nhiên tôi lé lên trong đầu một cái suy nghĩ. Ủa, mấy ông này, mấy ông đá banh ở cái sân phủi này, cái sân cỏ nhân tạo này nè. Có ai cho ông chức vô địch đâu mà ông vui quá trời. Và thậm chí tôi còn đặt thêm một câu hỏi nữa. Mấy ông nội đang chơi một cái trò chơi đá banh hồn nhiên này. Và mấy ông nội đang thi đấu chuyên nghiệp, ông nào hạnh phúc hơn? Và tôi trả lời với các bạn luôn. Nếu xét về hạnh phúc thuần khiết thì những người hồn nhiên là những người hạnh phúc nhất. Những người ít mưu cầu là những người hạnh phúc nhất. Và mấy ông đá sân phủi lại là mấy ông hạnh phúc hơn. Có thể mấy ông không giàu hơn, tôi đồng ý nha. Không thành công hơn, tôi đồng ý nha. Không nổi tiếng hơn, tôi đồng ý nha. Nhưng không hạnh phúc hơn thì tôi không đồng ý đâu. Vì tôi thấy họ quá vui các bạn. Họ thắng họ cũng vui, mà họ thua họ cũng vui. Và họ khi mà họ vui á thì họ sẽ mang cái niềm vui đó về nhà. Nhưng mà khi mà họ thua đó thì hầu như họ không mang nỗi buồn đó về nhà. Vì họ chơi không màng thắng thua. Và có phải tất cả chúng ta rồi cuối cùng cũng sẽ mơ ước đến một trạng thái như thế không? Có nghĩa là tôi làm việc vì niềm vui thôi và tôi không quan tâm điều gì hết. À, có phải đó là đỉnh cao của hạnh phúc không? Ai trong các bạn đã từng mơ ước đi làm chỉ để có niềm vui? Hay là các bạn rất thèm cái trạng thái đó nhưng các bạn không làm được vì các bạn vẫn còn bận cơm áo gạo tiền. Bạn không thể nào làm việc một cách hồn nhiên và không quan tâm tới phần thưởng, những danh hiệu, những thứ bậc, những bon chen. À, mình suy luận tới suy luận lui từ đá banh bây giờ nó qua bên đời sống luôn rồi. Và bây giờ mình phân tiếp đi. Quay trở lại với giải vô địch quốc gia. Liệu có những cầu thủ tuy là không quá nổi tiếng nhưng hàng tuần họ được ra sân đối với họ là niềm vui rồi. Và họ đá với một cái thái độ rất khác. Hồn nhiên có thể mắc sai lầm đó. Nhưng mà đầy nhiệt huyết. Bạn có bao giờ nhìn thấy những cái đội bóng mà giữa giữa bảng xếp hạng ở giải ngoại hạng Anh chẳng hạn, đôi khi nhìn thấy họ đá phải gọi là nó toát lên một cái tinh thần mình yêu thể thao vô cùng, kiểu cứ ra sân là dứt rồi, không có ngại thằng nào hết á. Thậm chí là đội đó mới lên hạng luôn, dứt là thua kệ. Và một trong những cái đội đó là Leeds United. Tuy là xuất quốc sang bang nhưng mà tôi coi cái đội này tôi thích lắm. Trong đội của họ không có nhiều ngôi sao, lương của họ cũng không có phải là quá cao xét bình diện giải đấu, và mình cũng biết là họ đâu có vô địch. Nhưng mà nhìn cách họ ra sân tôi nhìn thấy tôi cảm mến ghê. Và tôi thấy là họ vui. Và chắc là họ buồn. Trừ khi họ xuống hạng thì họ buồn hơn nha. Nhưng mà nếu mà trường hợp mà họ về nhà, họ sau một trận đấu mà lỡ họ có thua, thì tôi nghĩ họ cũng không có mang nỗi buồn về nhà nhiều đâu. Và đặc biệt là những người dân ở cái vùng đất đó đó, hàng tuần tới coi đá banh. Đương nhiên họ muốn đội nhà họ thắng chứ. Nhưng mà họ chủ yếu tới coi đá banh vì đá banh. Vì họ muốn nhìn thấy đội bóng của mình chơi hồn nhiên, chơi vui tươi. Và có thể thắng thua nó không còn quan trọng nữa. Khi bạn chơi được một cuộc chơi mà thắng thua không còn quan trọng nữa, đương nhiên đừng thua dữ quá. Nhưng mà giả sử thua vừa vừa và phần còn lại là thắng thua không quan trọng thì bạn quá hạnh phúc. Bạn quá hạnh phúc giống như một người đi làm và có đủ thu nhập rồi. Và chỉ làm để vui thôi. Thì các bạn sẽ thấy là đó là một trạng thái đáng mơ ước. Thành ra quay trở lại với câu hỏi của khán giả yêu thương của tôi. Làm sao mình biết được giữa những cầu thủ đoạt chức vô địch và những anh vừa mới thoát xuất rớt hạng, anh nào vui hơn? Hạnh phúc thì trên truyền thông mình khó nhìn thấy lắm. Ở trên truyền thông á, chúng ta chỉ thấy được sự giàu có, sự nổi tiếng, sự ảnh hưởng thôi. Còn sự hạnh phúc á, nó là một cái tảng băng chìm. Phải vô nhà cái anh cầu thủ đó, coi ảnh nuôi dạy con cái, vợ ảnh nghĩ gì về ảnh. À, bao nhiêu thời gian ảnh ở nhà, ảnh ăn cơm, đời sống nội tâm của ảnh như thế nào. Đó là một trạng thái hạnh phúc. Ai mà show ra cho các bạn coi mà các bạn biết, đúng không? Nên chúng ta sẽ không dùng báo chí để luận về hạnh phúc. Chúng ta chỉ có thể dùng báo chí để luận về thành công, nổi tiếng và ảnh hưởng thôi. Nhưng mà có một điều chắc chắn như thế này. Người thường trực sống trong căng thẳng thì người đó ít hạnh phúc lắm. Và khi mà bạn là người dẫn đầu thì bạn lúc nào cũng có cái áp lực. Phải giữ cái vị trí của mình, phải chạy nhanh hơn người khác. Nó có tạo ra sự phấn khích đó. Nhưng mà đừng bao giờ nói là cái điều đó sẽ không tạo ra sự căng thẳng và mệt mỏi. Hãy nhìn những cầu thủ mà đôi khi họ bị đánh mất phong độ và họ buồn rười rượi luôn á. Tại vì họ lúc nào cũng bắt bản thân mình giữ phong độ, phải giỏi hết tuần này qua tuần khác. Và họ thậm chí bị những cái cơn trầm cảm nặng luôn. Vì họ đã không giữ được cái vị trí của họ. Thì họ vẫn giàu đấy. Họ có một cái gara toàn là Ferrari, Lamborghini, toàn là thứ dữ không à. Họ có đủ loại tài sản, túi xách hàng hiệu trên đời. Thậm chí họ chẳng cần mua nữa, các thương hiệu mang đến tặng họ. Họ có mọi thứ, họ có quá nhiều hợp đồng quảng cáo. Họ không thiếu gì cả, họ chỉ thiếu một cái phong độ thôi. Nhưng họ vẫn không hạnh phúc, họ vẫn buồn bã và mọi cái vinh quang họ có đều không có ý nghĩa. Thế thì so sánh với một anh công nhân nào đó trong một tiếng đồng hồ đá phủi, thì tôi không nói là cả cuộc đời anh công nhân đó sướng hơn. Nhưng trong một tiếng đồng hồ đá phủi đó, anh công nhân sướng hơn nhiều, đúng không? Và tôi chỉ hy vọng là các bạn đừng có nghèo, phải cố gắng để không được nghèo. Và không nghèo và cộng với cái việc làm cho vui thì bạn là người hạnh phúc nhất trên đời. Hãy nhớ điều đó nha, chứ để các bạn bảo là tôi kêu các bạn hãy cứ nghèo và đi chơi đi thì không. Tôi có một cái bài tên là Phải Giàu, đúng không? Vậy thì tôi cũng vừa chốt xong ý nghĩa của cái sự suy niệm trong cái hình ảnh này đó. Xác định đi bạn cần bao nhiêu tiền, bạn cần một cái mức nào mà dưới mức đó chắc chắn bạn sẽ bất hạnh. Thì đừng có để nằm ở dưới mức đó, hãy có ở trên mức đó. Nhưng bạn cũng sẽ phải thành thật với bản thân mình. Bạn có thực sự cần những vinh quang ở trên trời cao kia hay không? Nếu bạn cần thì hãy theo. Còn nếu bạn nhận ra nó lấy quá nhiều hạnh phúc của bạn thì bạn hoàn toàn có thể buông. Chuyện đó bình thường. Đến một lúc bạn sẽ phải rất rõ ràng trong đầu của mình về cái chữ cần, chứ không phải chữ muốn nha. Bạn cần làm một người đá banh sau 5 giờ chiều, vui vẻ hồn nhiên đá xong rồi về. Hay là bạn cần là một cầu thủ đá cho một câu lạc bộ bình thường, vui vẻ hồn nhiên và háo hức được ra sân mỗi tuần với đủ lương sống. Hay là bạn muốn là một ngôi sao số 1 và phải luôn có những nỗ lực phi thường và hy sinh gần như mọi thứ xung quanh để tập trung vào cái thứ đó. Thì chỉ có bạn chọn được thôi. Và hãy nhớ khi bạn chọn thành công thì phải thừa nhận là tôi chọn thành công, chứ không được mang những cái hạnh phúc vào nha. Vì khi bạn sống một cuộc đời mà làm việc điên cuồng như thế, thật khó để bạn hạnh phúc. Nhưng bạn sẽ có thành công, bạn sẽ có ảnh hưởng, bạn sẽ có sự nổi tiếng. Và bạn phải thừa nhận là tôi chọn thành công. Và bạn hãy vui khi bạn có thành công. Chứ đừng có thành công rồi bắt đầu quay ra bảo là I'm not happy. Tại vì bạn đã không chọn hạnh phúc. Khi bạn chọn hạnh phúc, bạn sẽ sống khác. Bạn phải nhớ chuyện đó. không được lẫn lộn. Ở đây tôi không nói thành công tốt hơn hay là hạnh phúc tốt hơn, tôi chỉ muốn nói là đừng chọn nhầm. Chẳng có gì sai cả, và bản thân tôi rất ngưỡng mộ Ronaldo, Messi, Lewandowski, Karim Benzema. Tôi rất ngưỡng mộ những người đó. Và tôi biết là họ đã vô cùng phi thường để trở nên thành công và vĩ đại. Nhưng quan trọng hơn, tôi đã biết họ đã hy sinh những gì. Vì tôi đọc sách về họ rất nhiều. Tôi đọc sách tự truyện của chính họ, ủy quyền cho nhà báo viết. Và tôi đọc về những cái tác phẩm nghiên cứu về họ nữa. Và vừa qua tôi vừa đọc xong cái cuốn sách của ông Arsène Wenger đó, huấn luyện viên, cựu huấn luyện viên của đội Arsenal. Một lần nữa tôi hiểu cái giá họ phải trả để trở nên vĩ đại. Ổng có một người con, duy nhất một người con thôi, và ổng có người con đó vào năm 50 mấy tuổi. Tức là bây giờ ổng 70 mấy tuổi rồi mà con ổng mới 20 mấy tuổi rồi, ông Arsène Wenger đó. Và ổng phải thừa nhận một điều là tôi cảm thấy là tôi thích hợp làm huấn luyện viên hơn là làm một người cha. Ổng nói vậy luôn mà. Và tôi nghĩ ổng rất thông minh khi ổng biết là tôi chọn thành công. Ở đây chẳng đúng chẳng sai, nhưng mà mình chọn cái gì mình phải biết cái đó. Bạn hiểu ý tôi không? Chứ đừng chọn thành công và đồng thời than vãn vì tôi không hạnh phúc. No, nếu bạn muốn vừa chọn thành công, bạn vừa muốn chọn hạnh phúc á, thì rất có thể bạn sẽ phải điều chỉnh cái mục tiêu thành công của mình xuống thấp một chút. Tại bạn sẽ không có tất cả đâu. Hãy nhớ chuyện đó ha. Ồ, 30 mấy phút rồi. Nói xíu nữa 40 phút rồi. Không ngờ là cái tập bữa nay chỉ có hai ví dụ mà nói nhiều như vậy. Còn một ví dụ khác, nhưng mà thôi để bữa khác nói ha. Dài quá thì cũng không hay. Hy vọng là các bạn sẽ thích tập này. Và nếu các bạn thích quá thì hãy comment cho tôi biết là tôi nên làm tập thứ hai. Tại vì cái thứ mà rảnh rảnh, quẩn quẩn như tôi mà gặp gì trên đời này cũng ngồi ngẫm hết á. Tại vì tôi không muốn sống một cuộc đời mà bị mắc kẹt giữa tương đối nhiều thứ. Và tôi luôn muốn tỉnh thức trách nhiệm với cuộc đời của mình, nên tôi nghĩ suy nghĩ nhiều lắm. Nhưng mà tôi nghĩ những suy nghĩ này là lành mạnh, chứ không phải là kiểu mà vẩn vơ, kiểu mà cái dòng trạng thái suy nghĩ không dứt dẫn tới bất an. Thì tôi hy vọng bạn không nhầm giữa cái việc chủ động suy nghĩ với việc bất an thường trực. Cái này tôi chọn nên khi mà suy nghĩ ra tôi vui lắm. Và tôi nghĩ quá nhiều về những sự vật hiện tượng bình thường của cuộc sống này, nên là tôi có nhiều ví dụ lắm. Nên hy vọng là thôi, chắc là sẽ hẹn các bạn vào một tập 2 nào đó. Ha, còn bây giờ thôi bye bye. Chúc các bạn nghe xong có một khoảng thời gian thư giãn với chương trình ha. Tập này nghe chiêu chiêu, bâng quơ, chạy bộ, đồ nghe chắc cũng vui đó. Và tôi chỉ cần có thế thôi. Ha, cảm ơn các bạn thật nhiều. Bây giờ thì bye bye các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong tuần sau. Chúc tất cả các bạn một lần nữa sẽ quan tâm được thật nhiều hơn đến những điều bình thường. Và cuối cùng chúng ta sẽ không sống một cuộc đời tầm thường.